Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, xin kính chào anh Văn Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, bây giờ là tháng 6, cũng là sắp sửa đến mùa khai thuế rồi. Thì thưa anh, những việc gì nên làm trước khi tài khóa chấm dứt vào ngày 30 tháng 6 thưa anh?
Dạ thưa anh, thì dĩ nhiên đó là cái quan trọng đó anh, là chúng ta phải coi cái thu nhập của chúng ta, tức là chúng ta giờ này á, lúc này á, là nên chúng ta nên gặp kế toán để mà bàn thảo cho những cái gì mà chúng ta nên làm trước khi mà cái mùa khai thuế chấm dứt. Tại vì khi mà nó đã qua cái ngày đó thì nó là coi như là nó đã trễ để mà mình sắp xếp những cái gì, có thể là năm nay có thể mình đóng thuế nhiều hơn hoặc là ít hơn, thì làm cách nào để mà chúng ta giảm được những cái phần mà thí dụ như là cái tiền chi thu vô thì có thể là giảm lại hoặc là để qua cho năm sau, hoặc là những cái chi phí mà chúng ta chi ra thì có thể là bây giờ chúng ta nên suy nghĩ để mà có thể trả trước nếu mà cái thu nhập của chúng ta quá cao cho năm nay đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Còn về phần chi trả thì thế nào thưa anh?
Dạ thì cái phần mà thưa anh, thì cái phần mà thu vô đó thì như chúng ta biết đó, là nó có cái hai cái phương cách để mà mình tính ra cái tiền thu, tức là cái cash basis, và cái đó đó là tức là khi mà tiền nó vào đó anh, thì là mình sẽ tính ngay cái lúc đó. Thì hầu hết những cái giới tiểu thương là dùng cái cash basis là như vậy. Thì khi mà mặc dù mình đưa quá đơn nha, nhưng mà họ chưa trả tiền là mình chưa có tính cái phần đó vô trong cái đó. Cái mà về phần chi trả đó là những cái chi phí mà chúng ta trả. Thì nếu mà chúng ta trả tiền bây giờ đó là chúng ta sẽ được khai trong cái năm tài khoá này. Thì những cái thí dụ mà chúng ta có thể khai để mà giảm thuế, như chúng ta biết đó, cái quan trọng cái đầu tiên đó là trong cái dịch này về COVID này đó anh, thì chính phủ họ đưa ra cái luật để mà cho chúng ta là nếu mà chúng ta có muốn dự định mà mua những cái trang thiết bị hoặc là những cái gì mà cho cái business của chúng ta, thì thay vì là 30.000 như trước đây thì bây giờ họ chính phủ để mà khai khấu trừ ngay lập tức, thì bây giờ đó chính phủ họ tăng lên là nếu mà chúng ta mua từ ngày 12 tháng 3 cho đến 30 tháng 6 để mà cho cái năm tài khoá này, nhưng mà tại cái này đó là họ được tăng lên tới tháng 12 năm tới, là nhưng mà nếu mà muốn khai thuế cho năm nay đó là chúng ta phải mua và để vào sử dụng những cái trang thiết bị đồ mà lên tới 150.000 chứ không phải là 30.000 như trước đây. Do đó là nếu mà cái năm tài khoá sắp tới đây mà chúng ta đã có thể là chi phí nhiều quá, thì bây giờ là cái lúc mà chúng ta có thể là nếu mà cái thu nhập nhiều quá mà chúng ta muốn giảm thuế thì và muốn mua những cái trang thiết bị đồ này nọ, thì là đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể là chúng ta mua để mà giảm cái thu nhập cho năm nay. Và thì cái phần mà 150.000 này đó là họ nói là không phải, không nhất thiết là phải đồ những cái trang thiết bị mới, mà đồ cũ thì cũng vẫn được khai như thường, với điều kiện là nó phải dưới 150.000 thì là chúng ta sẽ khai khấu trừ lập tức. Tức là nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh đây là để mà khấu trừ, tức là giảm cái thu nhập của chúng ta, chứ không phải là mình lấy lại được 150.000 như nhiều người hiểu lầm, là tức là cái thu nhập, cái tiền chi thu của mình vào, ví dụ như là 500.000, 300.000, thì bây giờ nếu mà mình mua một cái trang thiết bị và máy móc lớn đồ ở cho cái hãng xưởng mình, thì tức là tối đa là 150.000, thì chúng ta sẽ được khai giảm cái thu nhập của chúng ta xuống 150.000, tức là chúng ta chỉ cần phải khai thuế là 150.000 thôi, thay vì là 300.000. Còn nếu mà không có cái chương trình này đó, thì nếu mà mình mua những cái lớn thì thường là mình phải chiết cũ hao mòn, tức là cái depreciate nó xuống, chứ không phải là như vậy. Đó là một trong những cái mà nó có lợi cho chúng ta. Còn nếu mà những cái trang thiết bị nào mà thấp hơn thì cũng vẫn được. Nhưng mà đặc biệt đó, nếu mà chúng ta nghĩ tới mà mua xe cổ, Tại vì cái này đó nó gọi là những cái asset cho cái thương mại, thương nghiệp, thương vụ của chúng ta, thì xe cộ có thể là mình cũng có được khai khấu trừ. Tuy nhiên nó có những cái điều kiện mà chúng ta phải cẩn thận. Thứ nhất là xe cộ là xe mà để chở hành khách đồ, tức là passenger vehicle, thì cái chi phí giới hạn chỉ là 57.580 đồng, 81 đồng mà thôi, cho cái năm tài khoá này. Do đó là nếu mà mình mua trên cái số tiền đó thì cái giới hạn nó cũng là chỉ có 57.500 mấy mà thôi, chứ không phải là bao nhiêu là mình cũng khai khấu trừ hết được. Cái đó là cái mức giới hạn cho những cái xe mà chở khách từ này nọ. Để mà và cái thứ hai mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh tới đây á, là nếu nói là vậy là mua xe có thể để mà khai thuế đồ này nọ, đúng một phần thôi. Tại vì đó, cái quan trọng là chúng ta phải dùng chiếc xe đó cho gì tùy, chứ không phải là mình nói là mình mua chiếc xe để mà công ty mua thì công ty được khai thuế. Nhưng mà mình nên nhớ là nếu mà mình không chứng minh được là chiếc xe đó để mà dùng cho cái công việc làm thường xuyên mà tối đa là 100% đó, thì là mình có thể mình phải đóng, công ty có thể hoặc là cái cơ sở của chúng ta có thể phải đóng cái tiền thuế đó, gọi là fringe benefit tax. Và cái thuế phụ bổng này nó có thể nó cũng khá cao, do đó là phải cẩn thận trước khi mà không phải là mình chỉ nói là mua xe để mà khai thuế, thì cái đó là cái mà chúng tôi khuyên là nên cẩn thận và nên gặp kế toán của mình để mà bàn thảo trước khi mà quyết định mua xe như vậy. Tại vì nó có thể sau này đó là mình đóng thuế lại nó còn nặng hơn nữa. Tại vì nếu mà mình dùng chiếc xe đó cho công việc mà riêng tư, tức là đi từ nhà tới chỗ làm hoặc là gì vân vân, thì là mình sẽ không được khai cái phần đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Trong cái vấn đề mà chi ra như vậy đó, thì thưa anh, có trường hợp mà mình khai cái vấn đề thuế để đóng trước khi mà khi mình thấy rằng cái việc đóng thuế như vậy nó có lợi cho mình hơn là để tài khoá sao không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là dĩ nhiên đó là bây giờ đó, tại vì mình cũng không biết là cái tương lai nó sẽ như thế nào. Như chúng ta biết cái đại dịch này nó xảy ra là có một số cũng ảnh hưởng tới những cái cơ sở thương mại, do đó là cái thu nhập nó có thể năm nay nó sẽ giảm là thất thoát xuống nhiều hơn những năm trước những cái công ty đó. Do đó là nếu mà chúng ta đã khai cho năm trước đó mà cái thu nhập của mình cao thì là mình có lợi cho mình cho cái phần nào, thì lúc nào mà mình làm được thì mình cứ làm thôi, chứ mình không có suy nghĩ. Do đó là luôn luôn á, họ khuyên chúng ta đó là có thể là bring forward những cái chi phí nào mà chúng ta phải trả, thí dụ như là những cái tiền mà tiền mướn nhà, tiền bảo hiểm từ vân vân, mặc dù là tới tháng 7, tháng 8 rồi mình phải trả, nhưng mà bây giờ đó là mình nếu mà mình có khả năng và mình thấy là cái thu nhập của mình cao năm nay thì mình nên trả bớt cái những cái phần đó để mà khai. Và một cái nữa anh, là thí dụ như là cái tiền mà mình đóng bảo hiểm super, tức là hưu bổng cho nhân viên của mình, thì thường á là đến 30 tháng 6 là tới 28 ngày sau đó, tức là cuối tháng 7 mình mới đóng cái tiền super cho nhân viên của mình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có khả năng và chúng ta đã hoàn tất cái lương bổng cho nhân viên của mình trước tháng 6 thì tới ngày 20 mấy tây là mình nên suy nghĩ tới để mà đóng cái tiền hưu bổng đó cho nhân viên của mình. Thì nếu mà mình đóng được cho cái khóa tài khoá này thì mình khai thuế, khấu trừ thuế lại cái số tiền đó cho cái tài khoá này, thay vì mình đợi tới tháng 7 thì tức là cho cái năm sau đó anh. Và một cái nữa là nếu mà chúng ta bây giờ cái tiền mà super contribution thì tức là nó cũng chính phủ cũng dễ dãi trong cái phần đó, do đó là mình có thể mình bỏ thêm vào cho cá nhân của mình để mà mình giảm thuế nếu mà cái thu nhập của mình nó quá cao. Chúng tôi thấy có nhiều người đến khi mà tới khai thuế rồi bắt đầu nói wow năm nay sao đóng thuế nhiều quá, nhưng mà nói là và nhiều khi mình tới cái tuổi lớn tuổi mình có thể là nên suy nghĩ tới để mà bỏ vào hưu bổng cho chúng ta. Cái đó là một cái mà nó lợi, tại vì trên cái tuổi mà sắp sửa mà mình về hưu, tức là trên 50 mấy gần 60 tuổi trở lên đó, thì khi mà mình bỏ vào mình chỉ đóng thuế có 15% thôi, nhưng mà mình để cái số tiền đó ở ngoài thì đó là mình có thể mình đóng nhiều hơn. Thì và mình khi mà mình có cái qua cái tuổi mà để mà thu nhưng mà mình còn tiếp tục làm đó, thì mình có thể mình rút ra được một phần nào, nó gọi là transitional to retirement, tức là mình có thể mình rút ra được một phần nữa. Do đó là nó cũng có những cái lợi ở trong đó nếu mà chúng ta bỏ thêm tiền vào hưu bổng cho chúng ta, nhưng mà dĩ nhiên là trong đó thì nó cũng có cái giới hạn của nó. là tức là mình phải tính ra coi là cái tiền mà super chủ nhân mình đã trả hoặc là mình đã trả cho cá nhân mình không có quá cái mức giới hạn của nó là 25.000 là mình được tiếp tục mình bỏ vô đó.
Dạ vâng, thưa anh, thường thường một số tiểu thương người Việt đó thì lại thấy rằng cuối tài khóa này nếu mà phải đóng thuế thì họ tìm cách để đóng thuế trễ hạn, trễ hơn trong mức độ cho phép, do cái câu tục ngữ nói là ăn cổ đi trước, lội nước theo sau, tức là khi nào mà có lợi thì mình đi sớm, còn khi nào mà mình phải làm một chuyện gì dài hạn như đóng thuế, nếu phải đóng có thể được duyên trì tới thời gian chẳng hạn như anh nói là tới thể tháng 10 hoặc là xa hơn nữa thì họ mới tính tới chuyện đóng thuế. Thì nếu mình chuẩn bị như vậy có vẻ như sớm lắm không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái đóng thuế thì anh nói đúng, tức là mình có thể mình trì hạn. Thường á là như hiện tại bây giờ chúng tôi cũng có một số hồ sơ của năm 19 mà sở thuế họ cho mình tới bây giờ là năm 20 tháng 6 rồi, tức là một năm sau mà cũng chưa cần phải khai, họ cho tới cuối tháng để mà mình làm. Do đó là những cái đó là những cái mà nó gia hạn, nhưng mà cái đó là thuế mình đã bị, tức là coi như là nợ rồi để mà mình đóng. Còn cái này chúng tôi muốn nói là mình giảm cái chi tiêu, mình tăng cái chi tiêu của chúng ta lên để mà giảm cái thuế để mà tới cuối năm phải đóng. Do đó là cái lợi của mình đi trước, và sau đó đó thì tới lúc mà cái tiền mà mình không còn chạy được nữa thì là mình phải đóng thuế. Thì đó là cái mà mình gia hạn để mà mình đóng sao. Nhưng mà cái đầu tiên á, là cái trước nhất á, là mình phải kiếm cách để mà mình giảm, để mà cái thu nhập của chúng ta thấp xuống thì là cái thuế mình sẽ đóng, nhưng mà một cách hợp lệ. Tức là mình nói là những cái chi phí, những cái thứ mà mình có thể mình làm được và nó hợp lệ, chứ không phải là mình chạy mình trốn thuế. Còn cái này là mình tránh thuế, tức là mình giảm tối đa cho lực lệ cho phép. Đó là những cái mà chúng tôi trình bày, đó là những cái mà mình có thể mình làm được ngay bây giờ để mà giảm cái phần chi phí, tăng cái chi phí đó lên, để tức là giảm cái thu nhập của mình anh. Và một cái nữa mà nhân đây ra thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là nếu mà chúng ta dự định mình bán một cái bất động sản hoặc là mình bán cái nhà cửa đồ này nọ trong cái thời gian này, thì mình nếu mà chúng ta phải đóng thuế thì có thể là mình có thể mình trì hoãn để mà cái ngày mà mình ký cái hợp đồng bán là qua 30 tháng 6. Thưa anh, tại vì nếu mà chúng ta để được qua một vài ngày nữa, chỉ còn một hai tuần nữa thôi, thì tức là nếu mà mình ký hợp đồng, tại vì họ tính theo cái ngày mà mình ký hợp đồng qua tháng 7, thì tức là mình đợi mình được thêm một năm nữa mình mới khai thuế, tức là tới 2 năm sau mình mới đóng thuế. Thì cái số tiền lời đó có thể là lớn, tại vì khi mà mình bán một cái bất động sản hoặc là một cái tài sản gì mà có cái thuế mà capital gain tax rất cao á, thì mình có thể là mình trì hoãn được một thời gian ngắn, nhưng mà cái tiền mà thuế mình phải đóng cho sở thuế, cho chính phủ là có thể lên tới 2 năm. Do đó là trong cái thời gian đó thì cái số tiền đó nó cũng tạo ra được một số tiền tiền lời hoặc là tiền lãi cho chúng ta. Do đó là cái phần mà suy nghĩ, không phải là cái ngày mà chúng ta giao cái tài sản, mà cái ngày mà chúng ta ký cái hợp đồng để mà bán cái tài sản đó hoặc là cho hoặc là như thế nào cái tài sản đó, thì cái thuế capital gains là dựa theo cái ngày ký hợp đồng đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Lúc nãy giờ anh đề cập tới vấn đề thu nhập của người khai thuế, thì cái phần chi của họ thì như thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần chi đó là những cái chi phí nào mà những cái nào mà họ phải trả, tức là những cái insurance, những cái tiền mà council rate, tiền rent, tiền này tiền nọ, thì đó là họ cũng phải trả thôi. Tức là bây giờ có thể là họ cho phép chúng ta tới là 3 tây tháng 7, 5 tây tháng 7 phải đóng cái tiền đó, nhưng mà bây giờ còn có bao nhiêu ngày, nếu mà mình muốn khai cho năm nay thì là mình nên trả trước cái ngày đó. Mình có thể mình trả trước thêm vài tháng nữa cũng chấp nhận như thường. Tức là mình nếu mà mình có khả năng trong lúc này thì mình có thể mình trả trước, để mà những cái chi phí đó nó nằm trong cái năm tài khóa năm nay, thay vì phải đợi cho năm tới. Đó là những cái mà chúng tôi khuyên là nên coi lại cho tí, có những cái tiền lời mà của chính bà, của nhà băng đồ này nọ mà mình mượn tiền để mà đầu tư hoặc là này nọ, thì mình có thể mình trả trước một phần để mà mình khai thuế cho cái tài khoá năm nay. Tại vì có thể là năm nay là cái năm mà mình phải cái thu nhập của mình cao, mình phải đóng thuế nhiều, và năm tới thì có thể là cái thu nhập nó giảm hoặc là như thế nào, thì đó là cái đó là tương lai. Thì bây giờ đó là nếu mà chúng ta muốn mà được lấy về giảm tối đa cái thu nhập của chúng ta, thì những cái chi phí nào mà chúng ta bắt buộc phải trả thì có thể trả. Dạ.
Dạ vâng. Còn những thứ gì mà anh muốn chia sẻ cùng quý thính giả không thưa anh?
Dạ thì cái nhân đây thì cũng chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là liên quan tới cái phần mà cái thuế mà cho các giới tiểu thương đồ á, là những năm trước á là chúng ta có nhiều lúc á chúng ta đợi tới cuối năm và tới khi mà chúng ta khai thuế thì bắt đầu tới lúc đó mình mới nói là ok mình sẽ trả lương cho người này trong gia đình, người này người nọ. Thì bây giờ đó là tại vì cái chiến lược touch payroll, tức là cái luật mới họ bắt buộc là chúng ta phải khai những cái phần đó và để mà chúng ta mới khai được những cái số tiền mà mình trả cho người này người nọ và phải khai đầy đủ thì chúng ta mới được khai khấu trừ thuế. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó. Nếu mà chúng ta không được miễn cái exemption cho cái single tax là chúng ta phải báo cáo. Do đó là trả cho người này người kia là mình phải trả trước và mình phải báo cáo đầy đủ. Và trước khi mà chấm dứt chương trình đó, thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là cái phần mà JobKeeper update thì như chúng ta biết đó, là ngày 8 tháng 6 vừa qua thì chính phủ có đưa ra một cái quyết định đó là cái JobKeeper payment đó là sẽ bị ngưng cho những người nào mà làm trong cái childcare mà được hỗ trợ của chính phủ và cho những cái người mà làm trong childcare. Đó là trong cái đó là chỉ một cái phần mới mà họ nói về cái JobKeeper payment, tức là cho sẽ ngưng cho những người nào mà nhân viên và làm việc cho những cái childcare center mà được chính phủ hỗ trợ thì là sẽ miễn. Còn nếu mà như chúng ta đó thì nếu mà chúng ta trong những cái tháng qua mà chúng ta không đủ điều kiện để mà xin cái JobKeeper và bây giờ là có thể là đầu tiên mà chúng ta đủ điều kiện, tức là cái thu nhập của chúng ta tháng mấy tháng qua thì nó lên nhưng mà bây giờ thì xuống dưới 30% của những năm của những cái tháng này mà những năm trước, thì chúng ta cũng vẫn có quyền để mà chúng ta tiếp tục xin cái số tiền đó đến khi nào mà chính phủ họ tuyên bố là ngưng thì thôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Hữu Lộc rất nhiều cho buổi những thông tin này và hy vọng rằng quý khán giả sẽ chuẩn bị sẵn cho chuyện khai thuế của mình, cho chuyện khai thuế của mình. Và nếu có những thắc mắc gì hoặc là những câu hỏi nào, xin cứ chuyển đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhờ anh Trịnh Hữu Lộc giải đáp như thường lệ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc.
Dạ, xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Dạ, xin kính chào Phan Bạch. Dạ, xin chào quý thính giả.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.